M4 học xứ tinh tiếng. N1 tự tánh của tinh tiếng. Bồ Tát Địa nói: vì muốn tu tập thiện pháp và lợi ích hữu tình, dùng tâm dũng mãnh vượt bực làm tiền đạo, phát khởi ba môn thân khẩu ý động nghiệp. N2 sự khác biệt của tinh tiếng. Có ba loại tinh tiến. 1. Mặc áo giáp tinh tiến. Các Bồ Tát trước khi phát khởi tinh tiến gia hành, tâm ý dũng mãnh, mặc áo giáp mong cầu, dù phải trải qua 100.000 vạn lần ba đại A Tăng kỳ kiếp, vì muốn diệt trừ sự khổ của tất cả hữu tình, nhận đến ở mãi trong địa ngục để được thành Phật, cũng vẫn dũng mãnh không hề lui bước. Vì muốn thành tựu Phật quả nên tu hành tinh tiến. Một khi đã tinh tiến thì sẽ không bao giờ biến nhát. Huống hồ việc tu tập những công hạnh nhỏ nhặt trong một thời gian ngắn ngủi. Đây gọi là mặc áo giáp tinh tiến. 2. Nhiếp thiện pháp tinh tiến. Vì muốn tu tập 6 ba la mật nên phát tâm tinh tiến. 3. Nhiêu ít hữu tình tinh tiến, giống như phần trên. N3 phát sinh khởi của thân tâm. 1. Lợi ích của sự tinh tiến. Trang Nghiêm Kinh Luận nói: trong các pháp thiện, tinh tiến thắng. Do tinh tiến đạt được tất cả, do tinh tiến được trụ thắng lạc, thành tựu thế gian, xuất thế gian, tinh tiến được thế gian thọ dụng, đầy đủ sự thanh tịnh rộng lớn. Tinh tiến vượt tác ca gia kiến, tức thân kiến. Tinh tiến thành tựu Phật Bồ Đề. Nhiếp Độ Luận cũng nói: nếu như tinh tiến không khiếp nhược, không thể nào không đắc không thành. Lại nói: phi nhân ưa lợi ích tinh tiến, có thể chứng đắc tam ma địa, ngày đêm 6 thời không luống uổng, công đức tư lương đều không khuyết, vượt mọi lợi ích của thế gian, tăng trưởng rực rỡ như sen xanh. 2. Quả hoạn của sự không tinh tiến. Hải Tuệ Vấn Kinh nói: đối với kẻ biến nhát, tiếng Hán là giải đãi, đạo Bồ Đề cực kỳ xa vời. Họ không thể tu tập bố thí, nhận đến không thể tu tập trí tuệ. Họ cũng không thể tu tập công hạnh lợi tha. Niệm Trụ Kinh cũng nói: nhân chính của phiền não không gì hơn biến nhát. Người nào ưa biến nhát chẳng đạt được pháp nào. Hãy nên như lời dạy mà suy ngẫm. Nghịch duyên của sự tu tập tinh tiến có 2. A nhỏ, đối với thiện pháp, tuy biết có thể tu tập nhưng không chịu tu. B nhỏ, có tâm khiếp nhược cho rằng mình làm sao có thể tu tập pháp lành. A nhỏ, có 2 trường hợp. 1. Nghĩ rằng trong tương lai sẽ được rảnh rỗi để tu tập, thành thử, huẩn đãi. 2. Lo bận rộn những công việc tầm thường. Để đối trị trường hợp 1, nên quan sát đã được thân người, sự già bệnh chết sẽ đến nhanh chóng, sau này khó mà có được lại tấm thân quý báu này. Pháp tu tập 3 điều này đã được đề cập ở phần trước, trong phần hạ sĩ đạo. Đối với trường hợp 2, nên tư duy chánh pháp là nhân cho sự phát sinh bao nhiêu sự hỷ lạc đời sau. Còn những việc tán loạn như sự hí luận vô nghĩa hoặc điệu cử, không những làm mất đi những cơ hội quý báu hiện đời, mà còn gây tạo những quả báo khổ trong đời vị lai. B nhỏ, có 3 trường hợp. 1. Nghĩ rằng công đức của Phật là vô biên, rồi cho rằng mình không thể nào đạt được. 2 nhỏ, nghĩ rằng những công hạnh Bồ Tát như bố thí đầu, mắt, tay, chân là khó làm, rồi cho rằng mình không thể làm. 3 nhỏ, nghĩ rằng sinh tử dài lâu, thọ bao nhiêu thân, phải chịu bao nhiêu sự khổ não của luân hồi, rồi sinh tâm khiếp nhược. Để đối trị trường hợp 1, nên nghĩ rằng chư Phật đời quá khứ cũng không phải mới phát tâm là đạt đến địa vị tối cao, mà cũng chỉ như mình, dần dần tu học rồi mới thành Phật. Đức Bạt và Phạm cũng đã nói những chúng sinh kém hơn mình bao nhiêu lần mà còn có thể thành Phật. Nếu mình tinh tiến không ngừng, lo gì mà không thành Phật? Hành giả nên suy ngẫm như vậy. Để đối trị trường hợp hai, nên nghĩ rằng tuy vẫn phải làm những công hạnh như thí xả thân mạng vân vân, nhưng nếu đang nghĩ là khó làm, cũng chưa cần phải vội xả bỏ thân mạng. Khi tu tập đến trình độ cao, thấy việc thí xả thân mạng cũng dễ dàng như bố thí cơm rau, thì lúc đó việc thí xả không còn khó khăn nữa. Để đối trị trường hợp thứ ba, nên nghĩ rằng Bồ Tát đoạn trừ tội ác thì khổ quả không sinh. Nếu như kiên cố, thông đạt sinh tử không có tự tính, như huyễn, như mộng, thì tâm không còn cảm thấy sợ hãi, khổ não nữa. Dùng thân tâm làm tăng trưởng sự an lạc, tuy an trụ tại thế gian cũng không nhàm chán các công hạnh Bồ Tát, nên tư duy như vậy để diệt trừ sự khiếp nhược. 3. Thuận duyên của sự tinh tiến có 4. A nhỏ, thắng giải lực, tu tập nghiệp quả, đối với sự thủ xả sinh khởi tâm ưa thích. B nhỏ, kiên cố lực, khi chưa quán sát kỹ lưỡng, không bị dẫn dụ bởi bất cứ sự việc gì, khi đã quán sát cặn kẽ, phát khởi công hạnh, ắt sẽ làm đến rốt ráo. C nhỏ, hoan hỷ lực, giống như đứa trẻ đang ham chơi, không nhàm, không chán, tinh tiến không ngừng. D nhỏ, chỉ tức lực, vì siêng năng quá độ, thân tâm mỏi mệt, nhưng chỉ cần tạm nghỉ ngơi, khôi phục sức lực, lại vẫn có thể tiếp tục không ngừng. Như vậy, do diệt trừ nghịch duyên, nương vào thuận duyên, thân tâm khinh an, nhẹ như bông lau, theo gió bay đi, tinh tiến không biết lười mỏi. Trong lúc tu tập tinh tiến, phải nên đầy đủ 6 ba la mật, tự mình tinh tiến mà cũng khiến cho kẻ khác tinh tiến. Đây là bố thí tinh tiến. Các ba la mật khác cũng giống như vậy. M5, học xứ thiền định. N1, tự tánh của thiền định. An trụ trong cảnh sở duyên lành, tâm nhất cảnh tính, gọi là thiền định. N2, sự khác biệt của thiền định. Từ phương diện tự tánh, có hai loại là thế gian thiền và xuất thế gian thiền. Từ phương diện phẩm loại, có ba loại là samatha, tức chỉ, tỳ bát xá na, tức quán, và chỉ quán song vận. Từ phương diện tác dụng, có A nhỏ, hiện pháp thân tâm an lạc trụ định. B nhỏ, dẫn phát công đức định. Và C nhỏ, nhiêu ích hữu tình định. A nhỏ có nghĩa là an trụ trong bất cứ loại định nào dẫn phát sự khinh an của thân tâm. B nhỏ, các loại định dẫn đến sự thành tựu thần thông, giải thoát biến xứ, thắng xứ, vân vân, cùng phát sinh công đức của thanh văn. C nhỏ, các loại định dẫn đến sự thành biện 11 loại nhiêu ích hữu tình. N3, pháp sinh khởi của thân tâm. Tư duy về công đức của sự tu tập và quả quạn của sự không tu tập tỉnh lự. Phần dưới, trong phần Samatha sẽ nói chi tiết. Tu học tỉnh lự cần phải đầy đủ 6 ba la mật, tự an trụ trong tỉnh lự và đồng thời an trụ trong các ba la mật khác. Các phần khác cũng giống phần trên. M6, học xứ trí tuệ. N1, tự tánh của trí tuệ. Đối với quán cảnh, hoặc sự vật, hoặc pháp, có thể quyết trạch, tiếng Hán là giảng trạch, ở đây bao gồm cả trí tuệ thiện xảo của ngũ minh. N2, sự khác biệt của trí tuệ. Có 3 loại. A nhỏ, trí tuệ thông đạt thắng nghĩa. B nhỏ, trí tuệ thông đạt thế tục. Và C nhỏ, trí tuệ thông đạt nhiêu ích hữu tình. A nhỏ, thông đạt thắng nghĩa, tức là thông đạt ý nghĩa chân thật của vô ngã. Từ tổng tướng tức tỷ độ, hoặc từ hiện lượng tức lượng độ, mà thấu rõ ý nghĩa chân thật của vô ngã. B nhỏ là trí tuệ thông đạt sự thiện xảo của ngũ minh, và C nhỏ có nghĩa là thông đạt phương cách làm việc nghĩa lợi mà không gây tạo tội chướng đời này và đời sau cho tất cả hữu tình, và phương cách tu hành đúng lý. N3. Pháp sinh khởi của thân tâm. Nên tư duy công đức của sự sinh khởi trí tuệ và quả hoạn của sự không sinh khởi trí tuệ. Một nhỏ, công đức của sự sinh khởi trí tuệ. Bát Nhã Bách Luận nói, thấy không thấy công đức, trí tuệ là căn bổn. Vì tu hai pháp này nên nhiếp trì trí tuệ. Bồ Tát đối với người đến xin bố thí thân thể mình giống như hai thuốc, nhưng không khởi lên sự phân biệt, khinh mạng hoặc khiếp nhược. Đây là do trí tuệ hiện chứng thực tướng của các pháp. Lại dùng trí tuệ thấy rõ sự suy tổn của ba cõi, phàm phu và niết bàn tức nhị thừa. Vì muốn lợi ích chúng sinh cho nên tu học thi la, khiến giới thanh tịnh. Lại dùng trí tuệ thấu rõ sự tổn ích của bất nhẫn và nhẫn, khiến tâm được điều phục, không bị các tà hạnh khổ sở lây chuyển. Lại dùng trí tuệ biết rõ sự việc cần phải tinh tiến, cho nên tu tập tinh tiến rất nhanh chóng. Lại có thể an trụ trong sự hỷ lạc thù thắng của tỉnh lự chân thật nghĩa. Lại do trí tuệ y vào chánh lý dẫn phát, cho nên có thể thành biện năm ba la mật, bố thí, trì giới, vân vân. Do Bát Nhã Ba La Mật mà được tự tại. Lại nữa, ví như hai công hạnh, tuy ngoài mặt có vẻ trái nghịch, nhưng dưới sự điều hòa của trí tuệ trở nên hòa hiệp. Ví như Đại Bồ Tát làm chuyển luân vương, thống trị bốn châu thiên hạ, nhưng không bị cảnh dục lạc lây chuyển. Đó là nhờ lực lượng của bề tôi là trí tuệ. Tương tự, thấy một hữu tình rất khả ái, tuy khởi từ tâm mạnh mẽ, làm lợi ích cho họ, nhưng hoàn toàn không khởi tâm tham ái. Thấy hữu tình bị khổ não, tuy thường sinh khởi lòng đại bi, bất nhẫn đối với cảnh huống khổ đau, nhưng không bao giờ biến nhát sợ hãi hoặc không ưa thích công hạnh lành. Tuy đầy đủ vô lượng sự hỷ lạc, nhưng tâm đối với cảnh sở duyên hoàn toàn không tán động. Tuy đầy đủ bình đẳng xả tâm, nhưng đối với sự việc lợi ích chúng sinh, dù trong khoảng sát na cũng không bỏ phí. Đây đều là do trí tuệ sai khiến. Lại có thể dùng sức mạnh của trí tuệ diệt trừ những chướng ngại vượt bậc. Như Tán Sở Ưng Tán nói, không xả pháp tính, tùy thuận thế tục. Nghĩa là các pháp mà thế gian chấp là thực có, tuy nhỏ như vi trần cũng bất khả đắc. Thế nhưng những hành giả đã thông đạt thực tướng hoàn toàn tùy thuận các pháp nhân quả thế gian, không có sự trái nghịch. Cho nên có những sự việc đối với những người tuệ lực yếu ớt có vẻ trái ngược đến cực điểm. Nhưng đối với những hành giả đầy đủ trí tuệ, sự việc không những không trái ngược mà còn hòa thuận. Bát Nhã Bách Luận cũng nói, cho phép hoặc cấm đoán, lời Phật hoặc nhất định, hoặc là không nhất định, hai bên không trái nhau. Nghĩa là trong các pháp tiểu thừa, đại thừa hoặc hiển giáo, mật giáo, sự khai mở và cấm đoán có sự bất đồng, nhiều loại khác biệt. Những hành giả thọ trì hai loại, ví dụ vừa tu hiển giáo vừa tu mật giáo, tìm cầu mật ý trong nhiều loại kinh điển khác nhau. Đối với hành giả thiếu tuệ lực, tuy có vẻ trái ngược, nhưng đối với hành giả thiện xảo, ắt không có sự trái ngược. Đây cũng là do trí tuệ lực quyết đoán. Hai nhỏ, quả hoạn của sự không sinh khởi trí tuệ. Nếu như xa lìa trí tuệ, năm ba la mật và kiến giải đều không thể thanh tịnh. Nhiếp Ba La Mật Đa Luận nói: Nếu không có trí tuệ mà cầu quả, tự tánh bố thí không thanh tịnh, chỉ có lợi tha là thù thắng, ngoài ra chỉ tăng trưởng tiền tài. Lại nói: Không dùng trí tuệ trừ hắc ám, không thể đầy đủ giới thanh tịnh, phần nhiều là giới vân vân, không trí tuệ, vì tuệ nhiễm ô thành phiền não. Lại nói: Vì do tà tuệ nhiễu loạn tâm, không tin an trụ nhẫn công đức, không chịu phân biệt việc thiện ác, giống như ác dương được danh xưng. Lại nói: Không siêng tu tuệ tâm lại chấp, kiến giải trở thành không thanh tịnh. Trong đây, ác dương được danh xưng, nghĩa là một ác dương vừa được quyền hành liền mất nhân nghĩa. Vì lý do này, phải nên sinh khởi trí tuệ. Hơn nữa, tùy theo năng lực mà nghiên cứu kinh điển thanh tịnh, dẫn phát trí tuệ. Nhiếp Ba La Mật Đa Luận nói: Người ngu ít học không biết tu, không nghe pháp làm sao tư duy, cho nên cần phải nghe chánh pháp, y pháp tu hành tăng trí tuệ. Bồ Tát Di Lặc cũng nói: Sự phân biệt tam luân gọi là sở trì chướng, sự phân biệt sang tham gọi là phiền não chướng, tuệ là pháp duy nhất để xa lìa các tướng, nghe là gốc của tuệ, nghe pháp là thù thắng. Tập Bồ Tát Học Luận cũng nói: An nhẫn cầu đa văn, sau đó vào núi rừng xuyên tu tập thiền định. Các bậc cổ đức cũng nói: Trước tiên cần phải nghe pháp, ghi nhớ trong tâm, thường phải tư duy quán sát. Nếu như quên pháp, chỉ chuyên nhất tâm, thì sẽ không có người bạn trợ giúp tu tập. Cho nên người nghe pháp cao sẽ tu tập bậc cao, người nghe pháp bậc trung sẽ tu tập bậc trung. Tuy nhiên, phải từ những pháp đã nghe, dần dần tu tập càng lúc càng tăng tiến. Nếu từ sự tư duy đưa đến quyết định kiên cố, thì khi nghe những bạn ác đàm luận thị phi, dù thiện dù ác, đều nên dứt bỏ ngoài tay. Bởi vì những lời thị phi đó trong kinh chưa nói đến, và các vị thiện tri thức cũng chưa đề cập đến. Như vậy sẽ không bị người khác lây chuyển. Nếu không trí tuệ, thấy người khác khóc, mình cũng khóc theo. Thấy người khác cười, mình cũng cười theo. Giống như dòng nước theo khúc quanh mà chảy. Khi nghe họ nói, mình cũng cho là thật, rồi bị họ lung lạc. Lúc tu học Bát Nhã, phải nên đầy đủ 6 ba la mật, ví như tự mình an trụ trong trí tuệ, lại giúp cho người khác an trụ trong trí tuệ, đó là trí tuệ bố thí. Các ba la mật khác cũng tương tự. L2. Học hạnh tứ nhiếp thành thuộc hữu tình. Một nhỏ, bố thí nhiếp. Trong phần học xứ bố thí Ba La Mật Đa đã nói qua. Hai nhỏ, ái ngữ nhiếp. Nói pháp Ba La Mật Đa cho những người thích hợp căn cơ. Ba nhỏ, lợi hành nhiếp. Đối với ý nghĩa đã giảng thuyết, khiến hành giả phát khởi công hạnh hoặc khiến cho họ chân chánh thọ trì. Bốn, đồng sự nhiếp. Cùng với những người mình giáo hóa học tập thực hiện các công hạnh đem lợi lạc cho chúng sinh. Trang Nghiêm Luận nói: Dạy người bố thí mình cũng thế, thực hành các điều đã dạy người, tức là đã hành pháp ái ngữ, cũng là lợi hành và đồng sự. Vì sao quyết định là bốn nhiếp pháp? Vì muốn môn đồ quyến thuộc tu hành pháp thiện, cho nên trong pháp nhiếp thọ chúng sinh, trước tiên phải nói lời khả ái. Điều này cũng do sự bố thí khiến cho họ vui mừng, hoặc dùng thân làm việc lợi ích khiến cho họ hoan hỷ. Sau khi đã hoan hỷ, bèn dẫn họ vào đạo. Đầu tiên phải chỉ dẫn họ phương cách tu hành. Cho nên cần phải dùng lời êm ái thuyết pháp. Sau khi họ đã dứt trừ sự vô tri và nghi hoặc, bèn khiến cho họ thọ trì giáo nghĩa chân chánh. Sau khi họ đã hiểu rõ chánh pháp, bèn dùng sự lợi hành khiến họ thọ trì pháp thiện. Nếu như dạy họ tu tập nhưng mình lại không chịu tu, thì họ sẽ cật vấn: Ông chưa tu, tại sao lại chỉ dạy người khác? ông hãy còn cần phải được người khác giáo hóa, rồi sẽ không tiếp thọ lời dạy của mình. Nếu chính mình cũng tu tập, thì họ sẽ nghĩ rằng, vị đó dạy mình tu thiện, mà chính ông ấy cũng tự tu thiện. Như vậy, nếu tu điều lành này, ắt sẽ thành tựu sự lợi ích an lạc. Nghĩ thế xong, bèn tăng tiến tu tập. Các hành giả đã tu tập cũng kiên cố không thoái chuyển. Cho nên, trong việc giáo hóa chúng sinh, phải cần đến đồng sự nhiếp. Chư Phật nói đây là những phương tiện di diệu để thành tựu tất cả nghĩa lợi cho chúng sinh. Cho nên, các hành giả muốn nhiếp thọ đệ tử, quyến thuộc, cần phải y vào pháp tứ nhiếp này. Kệ nói, muốn nhiếp độ người khác, phải khéo y pháp này, thành tựu các nghĩa lợi, đây là diệu phương tiện. Cách nào tu tập pháp tứ nhiếp trong mọi oai nghi? Tôn giả Atissa nói, Bồ Tát hạnh rộng lớn, tu sáu ba la mật, sau khi tu thiền định, phải tu tập tư lương. Hành giả mới thọ giới Bồ Tát, an trụ trong tư lương đạo, bất luận công hạnh nào, đều không vượt ngoài lục độ. Cho nên pháp ba la mật, có khi trong giai đoạn căn bổn tức thiền định tu tập, có khi trong giai đoạn hậu đắc tu tập. Đây có nghĩa là một phần thiền định tự tánh chỉ và trí tuệ tự tánh quán, gọi là tu tập trong giai đoạn căn bổn. Còn ba la mật đầu, tức bố thí, trì giới, nhẫn nhục và một phần thiền định bát nhã, gọi là tu tập trong giai đoạn hậu đắc. Tinh tiến thì thông cả hai giai đoạn căn bổn và hậu đắc. Một phần của nhẫn là chuyên tâm tư duy pháp nghĩa thâm sâu, cũng được tu tập trong giai đoạn căn bổn. Tôn giả Atissa nói, lúc sau khi xuất định, tám ví dụ như huyễn, vân vân, quán các pháp mà tu, sau định tu phân biệt, học phương tiện là chánh. Trong lúc tu đẳng dẫn, chỉ quán phải quân bình, thường nên tu miên mật. Đối với những pháp hiếm có khó thực hành này, các hành giả chưa hề tu tập, nếu trong tâm cảm thấy lo lắng, e sợ, thì phải nên nghĩ rằng, chư Bồ Tát lúc ban đầu cũng chưa từng tu tập qua, nhưng do tu tập nguyện cầu mà sau đó, dù không cần phải gắng sức, cũng vẫn tùy duyên tu tập tiến triển không ngừng. Cho nên đây là điều quan trọng nhất trong việc tu tập. Nếu thấy không thể thực hành, bèn bỏ phí tất cả sự tu tập, thì sự tiến triển trên con đường đạo thanh tịnh sẽ vô cùng chậm chạp. Vô biên công đức tán nói, nếu pháp được nghe làm cho thế gian sợ hãi, thì Đức Thế Tôn từ lâu xa cũng không tu tập. Thế nhưng, Đức Phật đã dần dần tu tập pháp này đến trình độ tự tại. Nếu hành giả không chịu tu tập, thì công đức sẽ khó mà tăng trưởng. Bởi thế, chư hành giả đã thọ Bồ Tát giới, không ai mà không tu học các công hạnh phương tiện. Các hành giả chưa lãnh thọ thực hành tâm nghi quỷ, thì nên nỗ lực tu tập tăng gia tâm cầu học. Còn các hành giả vì yêu thích tu tập các công hạnh mà thọ trì luật nghi, phải nên giữ gìn thật kiên cố. Đây là lời khuyến khích. Đến đây đã giảng xong phần thượng sĩ đạo, tịnh tu nguyện tâm và học tập giai bậc tổng quát của Bồ Tát hạnh.